Hôm nay đó là cái ngày kỷ niệm ngày mất của Hòa Thượng Bổn Sư của Thầy. Nếu các con có duyên xuất gia với Thầy đó thì Ngài là Sư Ông. Giống như cái cách bên Hòa tôi gọi là ông nội hay ông ngoại vậy đó, chứ vậy ông. Khóa xuất gia gieo duyên lần thứ tư tại chùa Quang Đông Hải đó, ở khóa tổng cộng của toàn chùa trong hệ thống chùa Giác Ngộ đó là cũng khoảng như là 20. Lần đó thì có được 224 người trẻ đó đã chọn lựa con đường làm sa di ni trong vòng 7 ngày. Và đó là cái số lượng lớn nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà cái số lượng đi tu luôn thì lại rất ít nếu tính theo tỷ lệ. Thì đăng ký trong diễn đàn á, là 10 người, nên bữa nay có mặt á, chỉ có 5 người thôi. Thì điều đó cho thấy đó, cái nhân duyên mà để đi tu luôn không phải là chuyện dễ. Tất cả đó nhân duyên nó do chúng ta tạo ra, còn chờ nhân duyên nó đến đó, thì đó là bị động. Thì hôm nay đó Thầy mời đến đây đó, nó có một số việc để Thầy hướng dẫn thêm. Mà trong cái lễ bế mạc thì Thầy cũng nói căn bản thôi, cái này nói nó thêm chi tiết chút xíu. Trước nhất á, làm thầy trò là một nhân duyên. Giống như nãy Thầy có kể trong bài pháp thoại chiều hôm nay đó, Thầy đi xin 36 chùa đều bị từ chối. Đến chùa thứ 37 là chùa Đại Giác đó, Thầy mới được tiếp nhận. Ở một năm mấy không được xuất gia, đến lên tới chùa Giác Ngộ mới được xuất gia. Và cái nhân duyên ở chùa Giác Ngộ đó, nó mở cho Thầy một cái tương lai tươi sáng như Thầy đang có bây giờ. Bởi vì Hòa Thượng của Thầy là xuất thân Phật Học Viện, tức là làm tu sĩ có được đào tạo Phật học bài bản. Trước đây thì Hòa Thượng của Thầy học trực tiếp với lại Đại sư Thiện Hoa, Đại sư Thiện Hòa và nhiều vị cao tăng lúc bấy giờ. Thì dầu sư phụ của Thầy đó, thì cái năng lực học không bằng với các vị đồng học khác, mà được học ở các vị thầy giỏi đó thì mình cũng giỏi lây, là cái gì đó. Cho nên sư phụ của Thầy cũng làm được nhiều Phật sự, đào tạo được các đệ tử xuất gia. Trong số đó cũng có một số vị thành công như là Hòa Thượng Thích Tâm Trí. Nếu trong đạo thì Hòa Thượng là đệ tử lớn, Thầy đó là đệ tử nhỏ, thì gọi là đồng sư. Còn về năm xuất gia thì Hòa Thượng xuất gia vào năm 64, Thầy vào 84, thì trước Thầy 20 năm. Tuổi đời thì Hòa Thượng lớn hơn Thầy 21 tuổi. Có thể trước khi đến với cái khóa xuất gia giao duyên á, thì mấy đứa con á cũng là tìm hiểu các vị thầy, các sư cô khác nhau. Thì cũng có thể có là một số người muốn tham gia xuất gia cho biết thôi, cũng chưa biết thầy nhiều. Thì trong khóa xuất gia giao duyên lần này thì thầy không có giảng nhiều như là những khóa trước. Mỗi khóa trước thì giảng trung bình đó là 7 buổi. Buổi sáng là một vị giảng sư, rồi buổi chiều là thầy giảng, hoặc là vấn đáp, hoặc là giảng chuyên đề nào đó. Còn đợt này đó thì thầy nhường cái cơ hội đó cho những vị giảng sư khác, để mấy đứa con có cơ hội học được ở nhiều vị khác nhau. Cho nên trước mắt đó là một cái nhân duyên lành đến với cái khóa xuất gia vô vi do thầy hướng dẫn cùng với tăng đoàn của chùa Giác Ngộ và Quang Đông Hải. Thì nếu sau cái buổi tư vấn này đó mà các con có nhân duyên với thầy đó, thì các con sẽ trở thành đệ tử xuất gia của thầy. Và điều đó đó nó tạo ra một cái niềm tin rằng là các con sẽ được đi theo cái định hướng đúng, tức là xuất gia có mục đích và có lý tưởng. Nó khác với một số người đó, người ta thấy đi tu sau thời gian chính thức làm thầy làm sư cô là được nhiều Phật tử mến mộ, chỉ thiên về lễ dưỡng thôi, chứ không có nghĩ đến lý tưởng để phụng sự và đóng góp. Do đó con phải nuôi dưỡng cái thiện duyên này. Còn duyên á, nó phải do chúng ta tạo ra, chứ không phải ngồi chờ sung rụng hay là ôm cây đợi thỏ. Cho nên là muốn có được cái thuận duyên tốt á, mình phải nỗ lực gây dựng. Nó khác với tùy duyên, tùy là chạy theo. Thì cái chữ tùy duyên nó giống như là cuốn theo chiều gió vậy đó. Đó là cái khái niệm nó không có phù hợp với Phật học, do cộng đồng Phật ở Trung Quốc tạo ra. Còn Đức Phật thì dạy tạo nhân duyên lành, nghĩa là mình phải nhận thức rõ giá trị của nhân duyên lành, rồi nuôi dưỡng nó, rồi vun bồi nó, rồi hạn chế những cái nghịch duyên đối với nó, để cho nó mới được trưởng thành và biến từ một cái ước mơ trở thành một cái kết quả. Cho nên là từ đây cho đến cái thời điểm mà mấy đứa con được xuất gia luôn á, thì các con phải tiếp tục nuôi cái thuyền duyên lành, chứ không thể tự động là nó đến. Điều thứ hai đó là các bước chuẩn bị. Nếu như các con đã quyết định đi theo con đường xuất gia thì cái tiên quyết đó là đi càng sớm càng tốt. Nó chỉ cần một chậm một cái nhân duyên thôi, nó lỡ một cái chuyến đò. Như thầy đi thuyết giảng ở gần 30 quốc gia, lần đầu tiên thầy bị trễ tàu cao tốc ở tại Pháp, và một lần thì trễ máy bay ở tại Houston, Hoa Kỳ. Mình cũng tới đi ra trước mấy tiếng, nhưng mà nó bị tắt đường, kẹt xe. Như vậy cái trở ngại nó không do chính mình tạo ra, lỗi nó không nằm ở mình, mà nó là nghịch duyên. Mà theo quy định của các hãng hàng không nước ngoài đó là trước 45 phút, riêng ở tại Trung Quốc phải trước 1 tiếng mấy, người ta đóng quầy, vì cái phi trường nó lớn lắm. Các cái thủ tục vô là không tới nào xong được, cho nên mình tới đó nó chỉ trễ có 2 phút thôi. Người ta làm đúng theo quy định, là mình có năn nỉ gì ta cũng không thể nhận, cuối cùng là mình bị trễ chuyến, phải đưa về khách sạn nghỉ. Ngày hôm sau cái công việc của mình nó bị trở ngại. Còn ở tại Paris của nước Pháp thì thầy cũng đi trước 2 tiếng mấy, tức là đi tham quan các chùa, trừ hao 2 tiếng mấy để đi ra vài cái ga cao tốc để mình đi. Mà lúc đó là nó tắt đường kinh hồn, không thể nào tưởng tượng được. Mà đó là cái chuyến mà thầy đặt là tuyến cao tốc tốt nhất của Pháp, không có người lái, tất cả là hệ thống setup bằng điện tử hết. Đó, vô tới đó mình thấy chiếc tàu nó đậu, chứ còn có mấy chục mét thôi, chạy hết tốc lực vừa tới cái tàu nó vừa đi. Thì đó là một cái kinh nghiệm, nó lỡ một cái một vài giây thôi là mình lỡ một cái chuyến. Lúc đó thầy phải mất cái vé đó rồi, mình phải mua một cái vé khác. Mà nó không có cái tuyến đường đi xuống đó, nó xuống Nam nước Pháp, thầy phải đi mua qua một tuyến đường cách đó 200 cây số, một cái lộ trình khác vậy đó. Rồi phải nhờ Phật tử chỗ đó là đi rước mình, mà cái này là máy bay, cái xe thường, tàu thường, còn kia là tàu cao tốc. Nhưng mà mất nhiều thời giờ hơn, là làm phiền cái người và tổ chức hơn nữa. Cuối cùng mới tới được, nó làm cho mình cũng mệt hơn. Thì đó là một cái vài ví dụ cho thấy là cái nghịch duyên nó xảy ra nó ngoài ý muốn, chứ không phải là do mình nữa. Nhưng mà cũng có những cái nghịch duyên là do mình thay đổi quyết định, hoặc là mình chểnh mãn, mình lề mề, mình không có quả quyết này đó, thì nó cũng làm cho chúng ta khó có thể đi nhanh, về nhanh được. Cho nên những cái bước mà chuẩn bị đó nó rất là quan trọng. Ở chỗ đó nó làm cho chúng ta phải đi đúng cái định hướng đó, thì cái thuận duyên này nó sẽ lớn từ từ, lớn từ từ, nó làm cho mình thành công. Còn nếu mà không đi đúng cái đó, cái là một cái trở ngại nhỏ, cái là nó làm không việc hết. Thì thứ nhất, thầy lặp lại cái bữa mà thầy hướng dẫn đó, thì các con đã quyết tâm rồi thì về xin cha mẹ. Nếu mà ở xa thì có thể xin qua điện thoại, mình có thể mở màn ảnh video lên của FaceTime hoặc là của Zalo hoặc của Viber, để nó có cái biểu tượng, biểu tỏ được cái cảm xúc, cái sự chân thành, nó nghiêm túc, khéo léo để mình thuyết phục cha mẹ. Còn cha mẹ về bản chất thì phần lớn không muốn cho con mình đi tu, sợ là con mình nó thất bại, thất nghiệp hay thất tình, là yếu đuối. Nhiều bậc cha mẹ đâu có hiểu chi về Phật pháp. Cho nên đó là không có thấy được cái giá trị của việc mình chọn lựa. Do đó mình phải đứng trước một cái thử thách lớn, là đầu tiên mình phải thuyết phục chính mình, và thứ hai là thuyết phục được cha mẹ. Nếu mình không thuyết phục chính mình, tức là mình không có tự tin về con đường này, mình đâu có thuyết phục cha mẹ một cách mạnh mẽ được. Để mình làm sao để cho cha mẹ từ việc là chưa hiểu, chưa cảm thông đến quyết định là ủng hộ, đồng tình. Thì lúc đó mình đi tu, cái tâm mình nó thoải mái hơn, có được sự ủng hộ về tâm lý. Bước thứ hai, khi được hay không được cha mẹ thì mấy đứa con cũng phải làm. Ai được thì quá tốt rồi, không được cũng phải ráng mà làm. Đó là thu xếp công việc. Nếu đang hợp đồng dở dang thì mình tới mình gặp lãnh đạo của mình trình bày do cái quyết định đi tu rồi đó. Đi tu thì càng sớm càng tốt. Cho nên là xin ngưng hợp đồng mà không bị bồi thường. Mình trình bày chân thành, nếu chỗ nào đó người ta không có thông cảm được, người ta nói là cần phải có giấy xác nhận, thì mấy con quay lại gặp thầy. Mấy con viết sẵn một cái nội dung xác nhận nha. Tên này, tháng năm sinh, địa chỉ gì, đang làm vai trò gì, trong cái công ty gì, hợp đồng kết thúc vào tháng mấy tháng mấy. Bây giờ vì đi tu nên là ngừng trước hợp đồng, mong lãnh đạo ở đó đó hoan hỷ cho mình ngưng hợp đồng mà không phải bồi thường, để mình thực hiện được lý tưởng của mình. Thì bên dưới đây là ý kiến gì đó, xác nhận của chùa Giác Ngộ, thầy sẽ xác nhận vô để cho mấy đứa con gặp thuận lợi, mình trình bày nó có lý tưởng cao quý, chứ không phải là mình thiếu trách nhiệm hay là tắc trách, không? Bước thứ ba, khi có cái đó xong rồi đó thì mấy đứa con có một vài ngày để chuẩn bị thôi đó, rồi vào chùa. Vào chùa thì không cần phải mang các bộ đồ tây nữa, không? Thì tới chùa sẽ mặc áo Nhật Bình rồi cái pháp phục thường nhật. Thì thầy sẽ giao cho một thầy phụ trách để hướng dẫn cái nào mình học trước, gồm các nghi thức tụng niệm, rồi các cái bài thiền kệ, giới luật, đại khái gì đó sẽ phải nỗ lực. Thầy này nó khó hơn, cho nên là nếu mà ngưng được cái điện thoại di động cho giai đoạn đầu là tốt nhất nha. Chứ còn có điện thoại di động nha, thứ nhất là các bạn trẻ đã có bạn trai bạn gái rồi đó, thì bắt đầu nó làm mình bị nhiễu loạn cái sự lựa chọn nha. Là mình vào chùa rồi nhưng mà không dứt được, thì cái đó nó làm cho mình dễ bỏ cuộc nữa chừng. Thì cái này nó cũng xảy ra ở khắp các chùa trong cái giai đoạn hiện đại này đó, khắp các chùa. Trong đó thầy cũng có một đệ tử đã quyết chí đi tu rồi, nhưng mà cái cô bạn gái này rất là đẹp gái, cứ theo đuổi hoài, thầy cho đi du học nước ngoài để cắt đứt, đúng không? Rồi người này cũng không có mạnh mẽ, cho nên là không chịu xóa điện thoại để mở điện thoại mới, không? Số tài khoản email để mở email mới thì đâu biết. Cái này cũng vẫn giữ cái số cũ, cho nên là cái cô đó cổ cứ kiên trì nhẫn nại riết, rồi ông này ông chịu không nổi, không hoàn tục. Là khá gì đó. Nên là mình mà nếu mà không có mạnh mẽ thì mình không có tự đặt mình lên một cái hệ giá trị cao được. Và muốn mạnh mẽ thì mình phải tự tạo ra thuận duyên để gắt các cái nghịch duyên. Mà không làm như thế là mình không thành công. Cho nên cái việc mà cắt đuôi, mình tạo gọi là cắt đuôi những cái gì nó thuộc về phàm tục, mình phải làm. Rồi khi mà cắt đuôi được cái đó đó thì mình mới có tiến bộ nhanh ở trong chùa. Hoặc không tiến bộ được, nó chỉ mới có tiến bộ về hình thức thôi, còn cái nội dung mới là cái chính. Tu nó nằm ở nội dung, nên phải nhấn mạnh đến cái nội dung, đó là những bước. Thì khi mà vào chùa rồi thì nó sẽ có những cái hướng dẫn tuần tự khác. Điều thứ ba, khi mà mình chính thức vào chùa ở đó thì mình sẽ được các thầy, được thầy giao hướng dẫn. Thì có một số anh chị em thì có thể là tuổi sẽ bằng với các thầy đó, các thầy đó giờ ở tuổi 30 hoài, một số lớn tuổi thì ngang tầm hơn cái tuổi đó. Thì mình phải hiểu là mình là lính mới trong Phật pháp, dùng cái khái niệm cho dễ nhớ ha. Lính mới nghĩa là mình không có kinh nghiệm chi về cái chuyện tu học hết trơn á. Còn 7 ngày đó là 7 ngày lý tưởng, thầy tạo điều kiện để cho mình chỉ có tụng kinh, ngồi thiền, thiền hành, ăn cơm chánh niệm, hầu như là không phải làm gì, để cho mình có đủ trọn thời gian trải nghiệm với đề tu. Còn khi vào chùa rồi đó thì chúng ta sẽ không được thuận duyên như thế đâu nha. Muốn đi học thì phải có cái thời gian mới cho đi học, người ta phải học giới luật, học nghi thức, được làm công quả. Cho mình thì cái đó là cái bài tập để vượt qua cái tôi. Cho nên mình phải dẹp cái tự ái của mình đi, dẹp cái tôi của mình đi thì mình mới tiến bộ nhanh. Còn người nào mà cái tự ái nhiều, cái tôi lớn á, thì dễ cảm thấy ủa tại sao tôi phải được bị hướng dẫn bởi người khác, đang khi luật pháp cho phép tôi được quyền tự do, bây giờ tôi phải đặt mình vào trong cái khuôn khổ, đó là cái con đường mình phải đi. Phải hiểu như vậy đó, thì lúc mình vô mình được hướng dẫn, có thể có những thầy hướng dẫn ta nhỏ tuổi hơn mình đó, nhưng mình cũng phải quan hệ với cái đó thì mình mới tiến bộ được. Còn không mình sẽ đi theo cái thói quen mình, đi theo thói quen nên không có bài bản được, không có tiến bộ nhanh được. Ví dụ như bê nó có cái luật bê, có cách thở, cách là phẩy tay, cách phẩy chân như thế nào, cách lấy hơi thở thế nào, cách truồng thấy thế nào nó mới nhanh được. Đó, bài học nó giống nhau hết, nhưng mà có người đạt được thành quả cao, người đạt thành quả thấp, đó là nhờ vào cái kiến thức phương pháp và tuân thủ vào phương pháp đó. Thì phương pháp đó thì gọi là kỷ luật, đó là đi đúng cái bài kỷ luật đó là tự động nó đạt được thành quả cao, còn không đi đúng đó, nó sẽ rất là chậm. Cho nên mấy con phải theo cái sự phân công để mình làm quen. Điều thứ tư á, đó là ý thức tự giác, tự kỷ luật cao. Thì thực tế thì thầy bận khá nhiều việc Phật sự, rồi ngoài ra còn viết sách, dịch thuật, cái đó nó là giống như lý tưởng sống của mình à, không dư cái đó được, phải làm. Thì cái thời giờ mà thầy dành cho các đệ tử xuất gia nó không nhiều, giống như một số thầy khác. Một số thầy khác ta không có tham gia việc giáo hội, rồi cô không có lãnh đạo trường Phật học, rồi cô không có vai trò chủ trì, cho nên là rất là nhiều thời gian. Còn thầy thì có nhiều công việc hơn, cho nên khi các con cần cái gì đó là phải chủ động tiếp cận với thầy để nhờ tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ, khích lệ rồi vân vân gì đó. Mình phải chủ động. Bây giờ thầy đâu biết mấy đứa con muốn cái gì, còn mình muốn cái gì mình biết được. Mà nếu mình tự lực mình không làm được là phải nhờ người khác hỗ trợ. Cho nên đi tu á là mình phải đề cao cái tinh thần tự kỷ luật, tức là tính nghiêm túc, tính bài bản, tính tinh thần tự giác cao. Thì những người như thế là rất là thành công ở lĩnh vực đề, lĩnh vực đạo cũng vậy, không có tinh thần đó là khó thành công lắm. Ví dụ giờ trong chùa đúng 10 giờ phải đi ngủ, đúng 10 giờ là phải đi lo tắt đèn ngủ, rồi 4 giờ rưỡi là thức dậy, 5 giờ là tụng kinh, là mình cứ theo cái đó. Dù cái người ở trong phòng mình có lười, mình cứ đừng lười theo, mình không khích lệ người ta được thì đừng có lười theo người ta. Tức là nếu bắt chước thì phải bắt chước những người chói sáng để mình trở thành bản sao của họ, hoặc là mình vượt qua họ. Nhưng mà mình bắt chước những người thấp hơn mình, tệ hơn mình là mình bị tụt lùi. Cho nên phải nâng cao cái tinh thần là tự cái luật đó để mình có tiến bộ. Và cái thời hiện đại này tu trong mấy chùa thành phố thì cái cám dỗ nó nhiều, nó khó tu hơn ngày xưa. Ngày xưa thì ngay cả tivi cũng trắng đen, thời của thầy tivi là trắng đen thôi, không có gì hấp dẫn để mình coi. Bây giờ tivi nó tivi màu, kênh nó chỉ có 1-2 kênh, bây giờ nó có hàng trăm kênh, rồi mạng xã hội, rồi báo chí, ồ nó đủ thứ trên đời, rồi game điện tử, rồi phim ảnh, âm nhạc. Nếu mình không cắt đuôi những thứ này đó là hạt giống đời nó không kết thúc được. Cho nên phải đặt mình vô cái kỷ luật để mình kết thúc nó, chuyển hóa đó để cho mình trở nên là có tiến bộ hơn trong con đường tu. Điều thứ năm, có tinh thần xung phong. Thì bằng cái kinh nghiệm của thầy và nhiều bậc hòa thượng đi trước á, tức là người nào mà có tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, không hết giờ chứ không hết việc á, thì người đó sẽ có tinh thần xung phong tình nguyện rất là mạnh mẽ. Còn người nào không có tinh thần đó, ví dụ giao cho việc A thì phải tìm lý do để giảm bớt 30%, 50% của việc A đó, thoái thác cái công việc. Còn giờ theo luật nhân quả mình hiểu rõ đó, mình làm là mình hưởng. Mặc dù mình đang phục sự cho một ngôi chùa, về bản chất là mình hưởng cái quả phúc đó. Nếu nó không trổ lúc này, nó trổ lúc khác, chứ không có người nào khác kia hết trơn. Cho nên nó không có mất đi đâu. Thì ngoài cái việc mình học, lúc mà học căng thẳng quá thì mình làm lao động, làm công quả việc này việc kia đó, để nó thư giãn. Đó là mình biết luân phiên để thay đổi cái không gian, cái tinh thần trong lúc mình sinh hoạt vậy đó. Thì nó không có rơi vào trạng thái nhàm chán. Ví dụ như thầy làm việc mệt mỏi quá, ra cái thầy tập thể dục, tập xong rồi vô cái là ngồi làm việc tiếp. Cho nên thầy ở một mình là nó không có cô đơn, mà không mình sẽ cảm thấy chán. Thầy ở trong chùa này thầy đâu có uống trà chung với ai đâu, lâu lâu có quý hòa thượng vô thì mình phải tiếp quý hòa thượng thì phải ngồi thôi, còn bình thường thầy không có tiếp ai, không phải mất thời giờ cho cái việc mà trà dư. Còn ngoài đời thì có tử hậu uống rượu bạn bè vậy đó, mà mình không cảm thấy cô đơn, nó có cái niềm vui trong cái việc mình đang làm thì mình không thấy nhàm chán hay cô đơn. Nên là mấy đứa con phải tập làm quen ha, để cái việc mà từ lúc mình vào chùa ha, là mình đi thẳng một con đường, cố gắng là quyết liệt tu luôn. Thì dĩ nhiên cho sau một thời gian tu dài năm, ba năm, bốn năm, năm năm là khoảng 30% đến 50% là rơi rụng. Là nam thì rơi rụng nhiều hơn, nữ thì ít hơn ha. Hay là nếu mà mình không có cái tinh thần quyết liệt đó là nó sẽ rơi rụng. Mà rơi rụng nó uổng, mình quay trở lại đời thì mình mất đi mấy năm là tu luyện uổng, nó không có phát huy được cái việc mà mình đã ở trong chùa mấy năm. Ra ngoài đời thì cái lĩnh vực đó là hoàn toàn khác, vô trong chùa đó hoàn toàn khác. Điều thứ sáu đó là phải học Phật tới đây đến chốn. Học Phật đến đến chốn thì tối thiểu phải có được trình độ cử nhân Phật học. Thì đệ tử xuất gia của thầy đó thì đại đa số là đều có cử nhân, có một thiểu số là có thạc sĩ. Hiện tại thì mới có một đệ tử duy nhất của thầy là có được tiến sĩ là cô Giác Lệ Hiếu đó. Còn lại là có thạc sĩ cũng 7-8 người, còn cử nhân là đại đa số. Cũng có 1-2 người là không có học xong cử nhân, mặc dù được thầy khích lệ bằng mọi giá nhưng mà họ không chịu học, không chịu học để mà tự khắc phục chính họ đó. Cảm thấy là cái việc học không thích hợp. Thì cái việc đi làm thầy tu nó khác với là làm các lĩnh vực khác. Làm lĩnh vực khác chỉ cần có cái thông minh cảm xúc là mình thành công. Còn đi làm thầy tu mà không có trình độ Phật học thì làm sao giảng kinh thuyết pháp. Đó là cái vai trò tay phải, vai trò quyết định, cái giá trị đóng góp của người xuất gia. Các con phải học làm sao có được trình độ cử nhân Phật học. Cho nên bên bài đời mình nếu mình đang học cái gì đó đang lỡ cỡ thì tiếp tục học cho nó xong. Rồi cũng phải qua lĩnh vực Phật học. Đây chẳng lẽ giờ bọn thầy tu đi dạy toán, dạy lý, dạy hóa, không có mình thì có nhiều giảng viên khác là khác gì đó. Hoặc là đi làm những cái lĩnh vực mà nó không thuộc về cái sở trường của thầy tu. Cho nên khi đi tu rồi mấy cái lĩnh vực mà đề đó, sự nghiệp đề, cái nghiệp đề đó mình phải dứt để mình đầu tư vào cái nghiệp đạo, sự nghiệp đạo. Mình phải thấy rõ được cái đó để mình đi đúng cái định hướng. Chứ còn những người mà chỉ có học các ngành học đề, dù có cử nhân thạc sĩ, tiến sĩ, không hữu dụng ở trong đạo. Sau thời gian là những người đó chán vì nó không thấm tương trao về Phật pháp, ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cho nên dễ hoàn tục. Còn người mà học Phật pháp sâu thì tự động mình ít nhiều gì mình cũng ảnh hưởng trong thực hành thì cái khả năng hoàn tục mình ít hơn. Cho nên là ai chưa có lớp 12 đó mà quá cái tuổi đi học chính thức đó, thì mình phải đi học bổ túc trong quá. Có thể chọn cái mô thức học 2-3 lớp. Bởi vì theo quy định của giáo hội, và đó là cái quy định cũng đã rất là thấp rồi, để làm thầy, làm sư cô đó thì phải có tối thiểu trình độ lớp 12. Thì về Phật học đó là phải có trình độ trung cấp Phật học. Thì theo thầy đó là cái tiêu chí nó rất là thấp. Còn để làm linh mục đó nha, thì đầu tiên á là ứng cử viên đó là phải tốt nghiệp một cử nhân ở bất cứ một lĩnh vực nào mới đủ tiêu chuẩn để được vô đại chủng viện. Vô đại chủng viện để có được cái cử nhân thần học, học trung bình mất 10 năm. Như vậy là ra là 32 tuổi rồi, ha. Đó. Rồi cái tiêu chí thứ ba đó là phải có 3 năm kinh nghiệm làm phó tế, tức là trợ lý linh mục trong một giáo xứ, để học cái kinh nghiệm điều hành đó, nhà thờ. Đó. Trong vòng 3 năm đó thì kinh thánh bên đó tôi chia ra kinh thánh 5A, 5B, 5C, mỗi năm là 52 tuần lễ. Mỗi tuần lễ là đọc 3 bài đọc, một bài cựu ước, một bài tân ước, rồi một bài thánh tông đồ. Rồi lễ đó để chia ra 7 nhóm lễ, gọi là 7 bí tích. Thì suốt 3 năm như vậy là kinh nghiệm quá dày dặn rồi. Sau đó, đó là được cân nhắc để thụ phong linh mục. Như vậy thì ra làm linh mục thì trung bình tuổi là cũng phải là 35. Nếu người nào mà học giỏi đó nha, ra là ông linh mục phải là 35 tuổi. Thì có 2 bằng cử nhân, 3 năm kinh nghiệm. Thì từ đó đó là linh mục nào cũng giảng được. Còn bên Phật giáo chúng ta là cái chuẩn để mà yêu cầu về trình độ đó, nó tương đối là thấp. Thế mà có nhiều người còn không đạt được lớp 12 và cái trình độ trung cấp Phật học. thì làm sao mình đủ tự tin và đủ kiến thức để làm đạo được. Người song cử nhân Phật học mà còn chưa làm nổi. Nhờ đệ tử xuất gia có thể ai cũng có cử nhân hết rồi đó. Nhưng ông thầy trẻ này, này là hai tháng nữa là tốt nghiệp cử nhân Phật học, đi du học ở Ấn Độ, những trình thạc sĩ. Không? Đó. Nên bây giờ mà nếu mình không có đủ trình độ thì sao làm đạo được? Nên mấy đứa con phải xem cái việc học đó là một cái sự để cho mình nhón chư vế tai, mình tiến bộ hơn chính mình. Thì khi có trình độ cao, lỡ mà sau này đó mà mình không có tu trọn vẹn được, không có tiếp tục để tu được, thì ra ngoài đời đó mình làm người vợ, người chồng, người cha, người mẹ xứng đáng, có trình độ để lập nghiệp, không có lệ thuộc vào ai. Đó là tiếp tục tu thì có giá trị hơn, không tu được thì vẫn là có thể không có bị gọi là bị vất vả trong vấn đề lập nghiệp. Cái trình độ là cái kiến thức căn bản mà, là khá vậy đó. Cho nên mấy đứa con phải học, thứ nhất là bổ túc cái lớp 12 cho nó có, sau đó lên học cử nhân, đi vào Phật học, học để học cử nhân. Rồi ngoài cái trình độ Phật học này ra đó, thì thầy cũng khích lệ mấy đứa con đó, nếu ai có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung thì thầy sẽ nỗ lực để cho mấy con học bổng, đi du học nước ngoài. Có nhiều đệ tử của thầy cũng không đi học nổi, dừng lại ở cử nhân thì thầy cũng không có ép thêm, ít nhất phải có được cử nhân. Còn học thêm cao thì nó tốt cho mình, mình không có tốn tiền rồi, tiền là được thầy cho rồi. Mỗi một năm á, cái tiền mà thầy cho các đệ tử xuất gia đi học không á nha, tổng cộng lại nó phải là 1.4-1.5 tỷ, con số đó không phải là nhỏ nha. Và mục đích là để cho các vị đệ tử của thầy đã có được cái tương lai. Ở nghĩa là gì? Có thể trở thành một ông thầy, một sư cô có đủ trình độ, có được phẩm chất đạo đức, có đủ tư cách để làm thầy. Bởi vì làm thầy người ta mình phải giỏi hơn người ta, chứ làm thầy mình dở hơn học trò mình là sao hướng dẫn người ta được. Mà trình độ thế học của người đời bây giờ nó cao lắm. Trong cái thời kỳ mà quân chủ đó thì có khoảng là 0.5% người có trình độ cao thôi, còn lại là những người bình dân. Tôi gọi là kẻ sĩ tức là người có trình độ học thức á, là rất là thấp. Bây giờ đã phổ cập giáo dục là trình độ rất là cao rồi, rồi mạng xã hội nhiều cái chương trình hay, rồi các cái bách khoa tự do như là Wikipedia, những cái phần mềm tìm hiểu nghiên cứu vân vân rất là đa dạng, rồi thông minh nhân tạo nó làm cho kiến thức con người được cập nhật rất là nhanh. Mà nếu như chúng ta không học bài bản thì mình không có đủ trình độ. Và khi có trình độ mà không đủ tự tin để mình làm thầy tinh thần người khác. Cho nên là nói như vậy để cho các con thấy cái vai trò của cái việc đi học Phật học rất là quan trọng. Hiện nay cái dở của Phật giáo đó là làm thầy rồi mới đi học. Còn bên kia là đi học xong rồi mới làm thầy. Cho nên là khi mà mình được tạo điều kiện cho thọ giới làm tỳ kheo, thì không đi chính thức làm thầy và sư cô, đừng có nghĩ rằng là tôi đã đầy đủ rồi. Cái đó là chỉ mới giới thôi. Còn kiến thức là phải tiếp tục đi học. Do đó cái là phấn đấu làm sao để bên cạnh có cái trình độ cử nhân Phật học á, thì bằng giới luật mình phải nắm vững, có thực tập để giữ giới hạnh trong sáng, thì sau này mình mới trở thành ông thầy hữu ích được, bằng không không có giá trị. Thì đó là một vài điều mà các con cần biết nha. Còn cái điều cuối cùng á, như bữa tổng kết thầy có nói đó, tu với ai, tu ở chùa nào, tu pháp môn gì, thì để các con có cái quyết định cuối cùng á, thì thầy nhắc lại cái tông chỉ của thầy đó. Thứ nhất là đi theo đạo Phật gốc, mặc dù hình thức nó không quan trọng với thầy, nhưng mà nội hàm nó phải là đạo Phật gốc. Thì đạo Phật gốc ở đây đó, kinh điển á, đại đa số như nãy thầy có phân tích á, hai cái nghi thức mà thầy biên soạn cái quyển đầu tiên là kinh tụng hàng ngày vào năm 1992, gồm 49 bài kinh, và kinh Phật Kiều Người Tại Gia vào năm 2013 cho thầy tuyển dịch. Thì có, nếu mà gộp lại những cái bài kinh trùng bỏ ra đó, thì nó cũng phải là ít nhất là 80 bài kinh có gốc rễ là từ Phật giáo Nguyên Thủy, mặc dù thầy không hề dùng cái khái niệm Nguyên Thủy gì hết đó, nhưng mà nội dung nó là kinh điển Nguyên Thủy. Và cũng không có bất cứ một thầy nào ở bất cứ một ngôi chùa nào ở trong nước Việt Nam hay ngoài nước Việt Nam có những cái nghi thức nó nhiều giống như ở chùa Giác Ngộ hay thầy làm. Cho nên đó là đọc những kinh đó không là những cái kiến thức gọi là gần nhất với Đức Phật. Trong thời của Đức Phật á, thì các nghi thức đọc tụng của chúng ta nó hội đủ được cái đó. Cho nên là đi theo cái hướng đó không là đã rất là gần gũi với quần chúng rồi, nên là không phải lo. Thứ hai đó là về phương pháp thiền á, là thầy đi theo phương pháp Vipassana. Thì phần đầu tiên á, của quán thân thì nó thuộc về đó là thiền chỉ, là nếm hơi thở. Thì thiền chỉ nó có 40 đề mục, lát nữa thầy sẽ tặng cái quyển 40 đề mục của A-la-hán Buddha Gosa. Nhưng mà theo thầy đó, quan trọng nhất vẫn là nếm hơi thở đó. Thì chỉ dừng ở chỗ đó là tốt nhất, đó là cách của Đức Phật. Chứ không cần phải đi 39 thiền chỉ còn lại. Và chỉ tập trung vào thiền quán. Thiền quán thì nó thích ứng cho chúng ta trong đi đứng nằm ngồi, chứ không chỉ có ngồi thiền không. Như vậy thì các phương pháp thiền ngoài đạo Phật chúng ta không nên học. Ở cái trình độ mấy đứa con chưa có rành, học thì nó bị loạn cái phương pháp. Và do đó nó làm cho chúng ta gọi là không thành tựu được. Trong y khoa ta gọi là đa sư hư bệnh. Một cái bệnh mà để cho nhiều ông thầy điều trị là nó nát bệnh bệnh nó nhiều hơn. Nó phải đi theo một phương pháp. Thì trong Phật giáo nó có như là thiền công án, thiền tội đầu, thiền mật chiếu, nó đủ cái loại thiền của Trung Quốc. Nó mình không đi. Thầy cũng đã từng trải qua những phương pháp đó hết rồi, thấy cái là phương pháp của Đức Phật vẫn là số 1. Cho nên chúng ta phải trung thành với phương pháp thiền Vipassana. Còn về các thành đạo đó thì chủ trương của thầy là nhập thế. Cho nên trên con đường mà mình hướng đến giác ngộ giải thoát nó lâu xa lắm. Còn về lý thuyết là ai cũng có thể làm được, nhưng mà thực tiễn nó là cái khoảng cách đó nó lệ thuộc vào cái hạt giống đề của mình á. Ở kiếp này nó bao nhiêu, nó quá nhiều thì mình phải mất rất nhiều thời gian để mà chuyển hóa nó. Còn có những người mà cái hạt giống đề ít thì nó chuyển hóa rất là nhanh, tiến bộ rất là lẹ. Nó còn lệ thuộc vào những thứ đó, rồi thuận duyên, điều kiện, là thầy hướng dẫn bạn đồng tu, môi trường, tu học đó. Nó không phải đơn giản. Cho nên chúng ta phải hết sức là hiện thực. Bằng cách là gì? Mình phải nhận diện hạt giống đề mình bao nhiêu. Mình nỗ lực giải phóng nó từ từ. Giải phóng nó một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Cho nên phải đi theo hướng nhập thế. Nhập thế đó thì không phải chờ sau khi giác ngộ. Giác ngộ thành thánh rồi mới đi làm đạo. Nhiều vị bị ngộ nhận như thế. Cho nên suốt một cái kiếp tu không lễ cho ai chứ. Nên khi thời Đức Phật đó, có rất nhiều người vẫn là người phàm. Cho nên là chân tăng là vị tu sĩ chân chính. Mặc dù vẫn còn là phàm, vẫn là lễ. Như ngài Ananda là thư ký riêng của Đức Phật, cũng là em bà con của Đức Phật đấy. Đó là sau khi Phật qua đời 100 ngày sau mới giác ngộ. Thì nếu không có ông làm sao mình có những cái kinh như bây giờ. Cho nên không phải là phải trở thành thánh A-la-hán mới có giá trị. Tức là được quả vị đó được quá tốt rồi, nhưng mà bao nhiêu người đạt được. Nên trên con đường đi tới cái việc đó đó thì mình phải làm sao để cho mình có giá trị. Thì cái giá trị này đó nó mới làm cho mình vượt qua được các cái cạm bẫy. Nó làm cho mình đưa lên bàn cân. Nếu tôi tiếp tục đi trong đường tu, giá trị tôi là như thế này. Và tôi hoàn tục, tôi đi theo cái nghiệp đời thì tôi chỉ có thấp như thế này thôi. Thì tự động nó làm cho mình nó giữ được chính mình để mình nó tăng giá trị. Chứ bằng không sau thời gian mấy tháng đầu, mấy năm đầu mình rất là tinh tấn, sau đó nó trùng bước từ từ, nó lừa từ từ, giảm từ từ. Đó là thói thường của người phàm. Nên phải lấy cái sự nghiệp phụng sự đóng góp để nó tạo giá trị. Thì mỗi khi mình nhìn nhận lại mình từ giả từ gia đình, cha mẹ, bỏ cơ hội làm giàu, hưởng thụ thế gian, thì mình làm người xuất gia phải có giá trị. Nó có niềm vui á, không có niềm vui nó không gắn được. Pháp hỷ là niềm vui với chân lý, thiền duyệt là niềm vui với thực tập thiền. Nên cũng phải có những niềm vui với Phật sự, niềm vui trong quá trình tu học thì mình mới giữ mình được lâu dài. Còn bằng không là mình sẽ bỏ cuộc, bu rơi. Như cái cám bẫy cạm dỗ nó hấp dẫn lắm, hấp dẫn hơn nhiều đó, thấy vậy. Còn về các khóa tu á thì ở chùa mình có khóa xuất gia vô duyên, khóa một ngày an lạc, rồi khóa tu trẻ hướng Phật, bút sen từ bi, rồi thiền Vipassana, rồi dạy tiếng ngôn ngữ miễn phí, lớp võ thuật. Đó là cái mô hình mà khi hành đạo nếu mà làm đúng cái này đó là tự động quần chúng được lợi lạc nhiều. Dĩ nhiên mà làm như vậy thì mình phải cực vất vả chứ không có khổ. Nó tạo ra giá trị rồi sao khổ được. Mình phải nỗ lực nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn, phụng sự nhiều hơn Có nhiều người nói tôi đi tu vì tôi bên ngoài tôi mệt mỏi quá, giờ vô chùa nó phải vô thông dong, rồi vô chùa rồi làm còn nhiều hơn ngoài đời. Cái đó mới là tu, chứ vô chùa mà không làm gì hết thì tu làm gì? Ở nhà mình vẫn có thể làm được. Đó, giờ chùa phải đóng góp nhiều hơn. Như Đức Phật đó, một ngày là 9 tiếng đi vào các thành ấp làng xã, 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều mới về chùa. Đó, nhờ đó mà Phật Pháp nó mới lan rộng nhanh. Bây giờ chúng ta chỉ ở chùa không hả? Chờ Phật tử tới thôi mà còn không chờ được để phụng sự thì làm sao được. Còn ngày xưa thì Đức Phật đi bộ không, đâu có phương tiện như bây giờ đâu. Mà thành quả rất là cao, là nhờ về cái tâm từ bi lớn, cái tâm bồ đề lớn để phụng sự dân sinh. Cho nên là các con phải đi theo cái hướng đó. Thì cha mẹ của mình đó, khi mà dù không có tác động với việc mình đi tu, thấy tới từ lúc mình làm tu sĩ đó mình có rất nhiều giá trị đóng góp, thì cảm thấy hãnh diện tự hào. Từ cái việc mà không có tác động đi đến cái quyết định là đồng thuận cho mình đi ha, quan hệ với cái việc mình đi, thì những cái điều đó đó nó nằm trong cái quyển Thanh Quy cho người xuất gia. Thì lát nữa thì Ngộ Chí Viên qua bên đó lấy cái cuốn Thanh Quy cho người xuất gia đem qua đây phát cho người cuốn ở bên đó, phòng quỹ Đạo Phật ngày nay đó, ở đây không có. Rồi bây giờ mấy đứa con xem cái đó để thấy cái mô hình hành đạo của thầy, nó nằm hết trong quyển đó. Rồi về văn hóa y phục, thầy chủ trương là nó phải mang cái bản sắc Việt Nam, áo Nhật mình là áo của Phật cái Việt Nam. Cái này đã quy định trong giáo hội mình đó là dành cho chú tiểu hoặc là cho những người mới thọ giới. Giờ thầy đã chuẩn bị lên hòa thượng rồi, chừng 3 năm tới thầy lên hòa thượng thầy vẫn mặc cái như thế này không? Thì đó là bản sắc của Việt Nam. Còn cái áo tràng đó là của kiểu Trung Quốc. Không phải mình phong tục đối xử, nhưng mà hành đạo muốn thành công đó, nó phải phản được cái bản sắc văn hóa ở nơi mình đang làm đạo, nó mới tạo được cái sự thân quen gần gũi được. Đó. Thầy được học ở trong hệ thống chùa Tàu là 2 năm, năm 87, năm 88. Nhưng mà ở chùa Giác Ngộ con thấy là đâu có cái chữ Hán nào đó. Tức là mình phải giữ văn hóa dân tộc. Còn khi mình đi tương tác quốc tế, có những cộng đồng người Hoa thì mình phải hòa thuận theo, hòa hợp theo cái văn hóa đó. Đó. Còn ở tại nơi của mình phải có cái bản sắc của mình. Đó, là khá vậy. Do đó, chứ con nên chịu khó đọc cái quyển Thanh Quy người xuất gia để thấy rõ hết chủ trương của thầy trong quyển đó. Thầy trình bày rất là ngắn gọn từng điều lệ vậy đó, nó cuốn sổ tay đó. Ngoài ra thì những cái quyển còn lại thì các con từ từ đọc cũng được. À, nó hình thành nên cái phương pháp của thầy thì ở chùa thì vì thầy rất là chú trọng đến tính phương pháp ở trong trường Phật học á, ngoài những cái môn dạy như dẫn nhập triết học Phật giáo, rồi lôi sách học Phật giáo, triết học ngôn ngữ, rồi một số kinh điển, rồi phương pháp giảng dạy quy hóa bằng pháp á, đó, thì thầy còn dạy môn phương pháp nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu cho trình độ cử nhân và phương pháp nghiên cứu dành cho trình độ thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Do vì thầy nhấn mạnh đến cái tính phương pháp cho nên là các thứ mà cái nào thầy không thích thôi, nhưng mà thầy thích là thầy nắm vững đó. Như các lĩnh vực từ chính trị rồi xã hội học, tâm lý học vân vân, những cái đó là thầy đâu có từng học qua đâu, nhưng mà tự nghiên cứu được hết. Cái nào thầy muốn biết là thầy đào sâu đi vào từng ngóc ngách để mình hiểu được, nên là nhờ cái kiến thức phương pháp cho nên là thầy biết được và làm được tất cả các loại thơ, thơ Việt Nam, thơ Đường, lục của Trung Quốc, rồi thơ tự do, rồi là viết văn bìa ngẫu, rồi làm được câu đối tiếng Việt, câu đối chữ Hán. Từ hồi nhỏ thầy đã từng học rành mấy thứ đó, cho nên là ở chùa thầy thơ phú rồi câu đối là thầy tự làm hết. Rồi ở nhiều chùa tao xin câu đối là thầy cũng cho tặng câu đối. Thầy muốn đặt ở cổng chùa, rồi ở nhà ăn cái gì đó thì phải làm đúng cái nội dung đó. Đó là thầy làm lẹ lắm. Rồi thầy làm thơ mấy ngàn bài, phổ nhạc, làm nhạc cũng cả mấy trăm bài, là do mình có kiến thức phương pháp. Cái gì làm nó cũng dễ, không có khó. Thì mấy đứa con cũng phải tập làm quen, đó là cái phương pháp, đó là cái cách thức để thực hiện. Còn nếu mình không nắm được, mình đi lòng vòng không biết cái gì hết đó, thì những cái quyển đó nó sẽ định hướng cái phương pháp hành đạo của thầy đó. Thì ta tạm gọi đó là kịch bản đó. Thì kịch bản đó giống như các tập đoàn á, ví dụ như là các tập đoàn thức ăn nhanh á, thực ra thì họ mới đầu tư khoảng 8 thập niên thôi. Từ những cái người mà lập nghiệp hai bàn tay trắng rất là nghèo, mà lúc mà ta đi nộp hồ sơ vay tiền á, cái cửa hàng là bị từ chối gần như là 5-70 lần, Chỉ có những ông mà lãnh đạo ngân hàng có cái kinh nghiệm sâu sắc mới thấy đây là cái tiềm năng, ta mới cho vay mượn thì mấy cái chỗ đó bắt đầu làm giàu. Thì cái mô hình đó nó thành công ở chỗ A, nhân rộng ở dãy phố B nó cũng sẽ thành công tương tự, nhân qua cái thành phố C nó thành công tương tự, rồi qua cái đất nước D, rồi đến cái châu lục C đó, vân vân. Mô hình là cái quan trọng để định hình ra một cái mô hình đó đòi hỏi đến cả mấy thập niên. Cái thành công đó thì thường nó thành công dễ dàng nó là khoảng 2 thập niên, thành công căn bản nó là 10 năm. Thì thầy ta cũng đã trải qua nhiều cái mô hình thử nghiệm hết rồi, sau đó mình định hình ra những cái mô hình của chùa. Rất tiếc là nó có những cái giới hạn bởi không gian, rồi giấy phép, giấy tắc này nọ các thứ, cái khó khăn khách quan, cho nên mình chưa có phát huy được hết. Mà nhìn chung là mô hình này rất là ok. Thì các mô hình mà sinh hoạt giới trẻ đó, thầy là một trong những người đầu tiên ở tại Việt Nam làm vào năm 2006. Bây giờ nó đã được phổ cập ở 63 tỉnh thành. Mặc dù ở những nơi ta làm, ta không nói là tham khảo từ của thầy Dược Từ, nhưng mà trong cái thời gian mà thầy làm, thầy điều mời rất là nhiều thầy trẻ đó. Bây giờ họ về các nơi, giờ bắt đầu tuổi của họ nó qua cái tuổi thanh niên, 36 trở lên, bắt đầu họ áp dụng những cái đó làm rất là thành công. Nhiều vị giảng sư hiện nay được mến mộ đó, trong số đó phần lớn đây là học trò của thầy. Họ đều ảnh hưởng trực tiếp từ quan điểm của thầy, cách làm đạo của thầy. Nhiều những người mà nhiều người biết đến nhiều nhất hiện nay đó là thầy Phước Tiến, cũng ở trợ lý của thầy gần chục năm, thầy Thiện Xuân, thầy Trí Huệ. Lớp nhỏ hơn nữa thì có như là thầy Thiện Tuệ, thầy Minh Thiền, vân vân. Rất là nhiều người ảnh hưởng trực tiếp hoặc là có tham khảo từ cái mô hình của thầy đó. Bây giờ mấy đứa con này có được, nếu có nhân duyên lành đi theo cái hướng làm đạo như thế thì thầy tin chắc rằng đó là mình sẽ có đóng góp. Nó không phải chờ đến 10 năm, 20 năm, lâu lắm đâu. Cái người mà tìm ra mô hình sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà khi mô hình nó được định hình rồi đó, là mình chỉ bắt chước thôi. Giống như những cái nguyên lý, quy luật trong khoa học tự nhiên á, các khoa học gia họ phải mất cả một kiếp người. Nhưng mà khi cho một kiếp người họ chỉ phát minh ra một vài cái quy luật thôi. Rồi mình học lại nó mất con tiếng là xong, công nhận không? Để khám phá ra nó mình mất mấy chục năm, mà hàng vạn người mới có được một người như thế. Khi mình áp dụng ta chỉ ra điểm, ta đâu có giấu giếm gì đó đâu. Còn Trung Quốc thì gia truyền, cho nên là có rất nhiều cái tri thức của nhân loại nó bị mất đi, chôn xuống như đám mồ, do người ta ích kỷ về tri thức, nó không truyền xả đó. Còn phương Tây đó thì nó công bố để làm giàu, đăng ký tác quyền để làm giàu. Hai cái cách nó khác nhau, cho nên cái kiến thức nhân loại nó được cập nhật rất là nhanh. Vậy trong Phật pháp cũng vậy, thì Đức Phật là người chủ trương là mở rộng vòng tay ra, không có giấu giếm cái gì, không có mặt pháp. Đức Phật nói những gì ngài nói nó giống như cái trái amalak ở trong lòng bàn tay, mình có thể nhìn thấy nó được, xúc chạm nó được, chứ không có mơ hồ. Và một cái ẩn dụ khác ngài nói là giống như những chiếc lá trên lòng bàn tay, nó là chọn lọc trong vô số những cái chiếc lá trong rừng. Những gì có giá trị Đức Phật mới truyền bá cho chúng ta trong cái vô số những điều ngài biết. Thì bằng cái cách đó, đi với cái con đường như thế, với cái cách thức như thế, thì cái sự thành công trong việc tu đó chắc chắn là đạt được rất là nhanh. Mình trở thành tăng ni hữu dụng. Ví dụ về bên đệ tử ni thì giờ thầy có 2 đệ tử tôi đó là thành công lớn nhất là vẫn là cô Giác Lệ Hiếu. Có một sư chị cô Lệ Hiếu là cô Giác Hương Thanh, giờ cũng làm chùa ở Hà Nội. Còn số còn lại thì chưa có đủ tự tin để mà mình biến một cái mô hình nó đã có một cái giá trị rồi để ra trở thành hiện thực. Vì phần lớn sau khi xuất gia thì chưa có chùa ni riêng, thì phải gửi gắm ở các chùa khác, thì ta bị ảnh hưởng bởi cái công nghiệp ở chỗ đó. Cho nên là gắn kết với thầy đó chỉ còn là giá trị tinh thần thôi, chứ không còn là giá trị phương pháp. Vì ở chùa nào mình phải theo cái chùa đó. Còn các đệ tử tăng thì đi theo thầy nó tốt hơn, gần gũi này nọ, thì cái tương tác và cái ảnh hưởng, cái tác động nó nhiều hơn, cho nên cái kết quả nhiều hơn. Thì đó là những điều mà các đứa con cần phải biết để khi mà chọn đi theo thầy thì mình sẽ hiểu, rồi sau này mình nó cũng có than sao đi theo thầy tu cực quá. Phải cực mới có giá trị đó. Rồi mình không thấy cái chuyện đó nó là áp lực nữa. Còn sau thời gian có nhiều người không quen, ồ tôi lúc tôi đi tu giờ tôi mệt quá. Ở bên ngoài tôi làm nó mệt, thì vô đây là làm mệt nữa, thì tự động mình bỏ cuộc.